chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, một hôm trước sinh nhật thứ 52 của mình, Abraham Lincoln rời khỏi Springfield, Illinois để nhận lãnh chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Trước mối đe dọa hé lộ nội chiến, ông đã từ giã bạn bè cùng hàng xóm đến từ biệt. Ông nói, bây giờ tôi ra đi, không biết đến khi nào hoặc tôi có trở về hay không, khi mà các công tác trước mắt tôi còn lớn hơn cả nhiệm vụ đang đè nặng trên Washington. Nếu không có sự vùi giúp của Đấng Thiêng Liêng, lúc nào cũng theo sát bên cạnh, tôi không thể thành công được. Có sự trợ giúp đó, thì tôi không thể thất bại. Tin cậy Ngài là Đấng cùng đi với tôi và ở với các bạn, và luôn luôn hiện diện mọi nơi. Chúng ta hãy tin tưởng, hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp. Xin phó thác các bạn trong sự chăm sóc của Ngài, cũng như tôi hy vọng lời cầu nguyện của các bạn cũng giao phó tôi cho Ngài. Tôi xin thân ái giả từ các bạn. Sự nhờ cậy Đức Chúa Trời dẫn dắt và thêm sức của Tổng thống Lincoln phản ánh lời dạy của vua Salomon trong sách Châm Ngôn, chương 3, câu 5 và câu 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương dựa nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Kỷ niệm sinh nhật của Tổng thống Lincoln, chúng ta ca ngợi lòng nhân ái, liêm chính và can đảm của ông. Và chúng ta cũng học từ ông cách đối diện những thử thách trong tương lai với hy vọng tin tưởng nơi Chúa.
Bạn ơi, đã có lần Chúa xuống chân làm người, chiều mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau. Tình thương cứu Chúa tìm chi sánh bằng được nào? Trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi, chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an. Hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi, chính Cha là tất cả cho con. Bao tháng ngày vẫn gắng công đi tìm, tìm cho riêng chính mình hạnh phúc đời ấm êm. Chìm trong dương thế cùng những phút vui mạo tàn, nhưng ai đâu biết rằng chính Chúa nguồn phước đời đời. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi, chính Cha là tất cả cho con. Khi ra sàng phải tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm. Tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này, chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này, chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con.
Phi Hải vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa là tất cả, nhạc và lời Thiên Kiều Giang. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong những ngày đầu năm, chúng ta thường chúc cho nhau được phước. Những phước đó thường là phú quý, thọ, khang ninh, ta gọi là ngũ phúc hay là năm thứ hạnh phúc. Chúa Cứu Thế Giê-xu trong lời dạy của Ngài về hạnh phúc, Chúa nói đến tám hạng người mà Ngài cho là hạnh phúc. Ta có thể gọi đây là bát phúc hay là tám mối phúc thật. Tám hạng người Chúa Giê-xu gọi là hạnh phúc, đó là những người có lòng khó nghèo, những người than khóc, những người khiêm nhu, những người đói khát công chính, những người có lòng thương xót, những người có lòng trong sạch, những người làm cho người hòa thuận, và những người bị bách hại vì công chính. Với cái nhìn của con người, những người này không có gì đáng cho là hạnh phúc cả. Hạnh phúc phải là giàu sang hay có nhiều tiền bạc, chứ khó nghèo, than khóc, đói khát thì sao gọi là hạnh phúc được? Để biết tại sao những người này được Chúa cho là hạnh phúc, chúng ta hãy xem kết quả hay là lý do Chúa cho thấy họ là những con người hạnh phúc. Chúa phán, phước cho những kẻ có lòng khó nghèo, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những kẻ khiêm nhu, vì sẽ hưởng được đất. Đọc qua những hạnh phúc này, chúng ta thấy rằng hạnh phúc của những người này là hạnh phúc tâm linh, là phước về phần hồn, không phải phần xác. Hạnh phúc vật chất là điều con người thường tìm kiếm, nhưng hạnh phúc đích thực là hạnh phúc tâm linh. Dù là phú quý, thọ hay là khang ninh, tất cả những điều này rồi sẽ qua và sẽ không còn. Nhưng hạnh phúc tâm linh là hạnh phúc trường cửu, không bao giờ chấm dứt. Chúa Giê-xu cho thấy người có lòng khó nghèo là người sẽ hưởng nước trời. Người than khóc là người sẽ được an ủi. Người khiêm nhu là người sẽ được thừa hưởng gia tài của Thiên Chúa. Hạnh phúc chúng ta cần đeo đuổi tìm kiếm, vì vậy là hạnh phúc tâm linh, như lời Chúa đã dạy. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy nói đến nhu cầu vật chất và thể xác của con người. Nhìn quanh, chúng ta sẽ thấy rằng đầy đủ hay dư thừa vật chất không đảm bảo cho chúng ta hạnh phúc thật. Bao nhiêu người tiền của tài sản không thiếu, nhưng sống cuộc đời thật bất hạnh, hoặc là quá lam lũ làm ăn, hay là chỉ biết có tiền bạc mà không thể tận hưởng đời sống. Cũng có những người vật chất dư thừa, nhưng không thể đổi lại một ít hạnh phúc trong gia đình, về tình cảm hay tình người. Cuộc đời chúng ta cần định hướng, cần có mục đích, từ đó chúng ta mới thấy được ý nghĩa đời sống và sống hạnh phúc. Định hướng và mục đích của đời sống bắt đầu từ ý thức về chỗ đứng của chúng ta trong vũ trụ. Và ý thức đó đưa chúng ta đến chỗ công nhận Đấng đã tạo dựng chúng ta và tôn thờ Ngài. Đó là hạnh phúc tâm linh mà chúng ta cần đeo đuổi. Và Chúa Giê-xu đã trình bày tiến trình tôn thờ Thiên Chúa qua hình ảnh tám mối phúc thật như chúng ta vừa nghe. Chúa bảo con người chúng ta phải bắt đầu từ chỗ ý thức về thực trạng nghèo khổ của mình. Đó là hạnh phúc của người nghèo khổ trong tâm linh, biết rằng mình không thể tự giải quyết vấn đề, nhưng cần đến Thiên Chúa. Người ý thức như vậy sẽ ăn năn tội lỗi, và đó là than khóc. Người ấy sẽ không hợm mình nhưng sống khiêm nhu. Sau đó người ấy sẽ tha thiết đeo đuổi tìm kiếm công chính, đói khát mong chờ để sống một đời công chính. Khi vấn đề tâm linh của bản thân được giải quyết, con người hạnh phúc đó sẽ sống trong tình thương, thông cảm với những con người yếu đuối như mình. Người ấy sẽ sống trong sạch từ bên trong. Và chẳng những sống trong sạch, người ấy luôn luôn là tác nhân hòa giải, xóa bỏ hận thù giữa người với người. Giữa một xã hội băng hoại, tội lỗi, cả đời đục mà một mình ta trong, thì dĩ nhiên người ấy sẽ gặp khó khăn, người đó sẽ bị bách hại vì làm điều tốt. Nhưng ngay cả trong bách hại khó khăn, người ấy vẫn kinh nghiệm hạnh phúc vì biết rằng phần thưởng cuối cùng ở cuối đường, đó mới là điều quan trọng. Đối với con người, những điều mà Chúa Giê-xu gọi là phước lành, thấy như mâu thuẫn, nghịch lý. Làm sao có thể hạnh phúc được với nghèo khổ, than khóc hay bị bách hại? Nhưng một lần nữa, chúng ta phải nhìn phía bên kia hay là kết quả của những điều này. Những kết quả đó là nước thiên đàng, là được an ủi, là thừa hưởng gia sản, là được no đủ, là được thấy Đức Chúa Trời, là được gọi là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhìn phần sau của những hạnh phúc này, để sẵn sàng ý thức tình trạng nghèo khổ tâm linh của mình, ăn năn tội, sống khiêm nhu, sống thương xót, sống trong sạch, sống hài hòa, sống sẵn sàng chịu khổ. Chúng ta chúc Tết cho nhau, nhưng lời chúc có thành sự thật hay không, đó là việc khác. Nhưng dù cho lời chúc trở thành sự thật đi nữa, thì phú quý thọ khang ninh rồi cũng sẽ qua. Trong khi đó, nước thiên đàng, sự an ủi, gia sản của Chúa, no đủ và sự hiện diện của chính Chúa trong đời sống là điều không bao giờ tàn phai. Như vậy, thay vì chúc Tết, chúng ta hãy cùng nhau sống với những lời dạy này của Chúa để kinh nghiệm hạnh phúc thật trong năm mới. Thánh Francisco đã kinh nghiệm điều này, nên ông nói, chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Đây không còn là nghịch lý nữa, nhưng là chân lý, mà chỉ những ai thực hành mới có thể kinh nghiệm. Quý vị vẫn còn đang đi tìm ngũ phúc của trần gian, hay là tìm đến với bát phúc của Thiên Chúa? Hãy tiếp nhận phúc lành của Chúa bằng cách vâng theo lời dạy của Ngài trong tám mối phúc thật, và quý vị sẽ kinh nghiệm hạnh phúc thật trong năm mới và suốt cả cuộc đời.
Đến nơi trần gian làm vơi đi hết đắng cay lâm than, Ngài đem nắng ấm đến cho đời làm lòng người phơi phới. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha tội nhân, để cuộc đời mãi mãi là mùa xuân, Ngài đem cứu rỗi đến cho người lòng tràn đầy niềm vui. Tôi năm xưa hoang phí bao nhiêu thời gian, chạy theo những thú vui mau dở dang, để rồi chỉ thấy xót xa và cuộc đời thật nhàm chán. Nhưng Giê-xu đã đến thế gian tìm tôi, tại thập tự giá xa thân vì tôi, Ngài đem tôi khỏi chốn nô lệ mục tù đầy tăm tôi. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu. Cho đời làm lòng người phơi phới, yêu là khi Thiên Chúa thứ tha tội nhân, để cuộc đời mãi mãi là mùa xuân. Ngài đem cứu rỗi đến cho người, lòng tràn đầy niềm vui. Tôi năm xưa hoang phí bao nhiêu thời gian theo những thú vui mau dở dang, để rồi chỉ thấy xót xa và cuộc đời thật nhàm chán. Nhưng Giêsu đã đến thế gian tìm tôi, tại thập tự giá xa thân vì tôi. Ngài đem tôi khỏi chốn nô lệ, ngục tù đầy tăm tôi. Là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu.
Lê Lộc vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Yêu Là Khi, một sáng tác của Lê Lộc. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn lòng thương yêu và sự hỗ trợ quý vị dành cho chương trình phát thanh Tin Lành. Nếu quý vị đã gọi điện thoại hoặc viết thư yêu cầu các cuộn băng, chúng tôi sẽ tuần tự gửi đến quý vị. Nếu sau vài ba tuần vẫn không nhận được cuộn băng yêu cầu, xin quý vị đừng ngại cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ gửi lại cho quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trong câu chuyện gia đình các tuần qua, chúng tôi đang trình bày đề tài đối thoại trong hôn nhân. Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh cho chúng ta ít nhất là 10 nguyên tắc quan trọng về vấn đề đối thoại giữa người này với người kia. Trong câu chuyện gia đình các tuần trước, chúng tôi đã nói đến 4 nguyên tắc đầu tiên. Đó là nguyên tắc thứ nhất, lời nói có sức mạnh lớn nên chúng ta cần phải cẩn thận khi sử dụng lời nói. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta cần giữ tâm trí cho trong sạch, vì đó là nơi phát xuất tư tưởng và lời nói. Nguyên tắc thứ ba lời Chúa dạy, trong tiến trình đối thoại, nghe quan trọng hơn nói. Và nguyên tắc thứ tư, lời nói thiếu suy nghĩ gây nhiều tai hại. Đây là những nguyên tắc chúng tôi đã trình bày trong các câu chuyện gia đình kỳ trước. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày nguyên tắc thứ 5 và thứ 6, cũng từ lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Nguyên tắc thứ 5 dạy rằng, lời nói trong lúc nóng giận rất nguy hiểm. Bản tính chung của đa số chúng ta là khi giận thì nói nhiều, nói to và nói hết ra những gì chất chứa trong lòng. Hơn nữa, khi nóng giận chúng ta không kiểm soát được lời nói cũng như cách nói. Vì thế, những lời nói trong lúc nóng giận thường thiếu xây dựng và để lại một ảnh hưởng vô cùng tai hại. Lắm khi làm hỏng mối quan hệ của ta với người chung quanh. Khi tức giận, chúng ta dễ nói những lời làm tổn thương người khác hoặc hạ giá trị của người khác. Biết bao nhiêu người con mang mặc cảm suốt đời vì những lời cha mẹ nói trong khi tức giận. Và biết bao nhiêu hôn nhân bị sức mẻ hoặc đi đến đổ vỡ vì lời nói của người vợ, người chồng trong một phút nóng giận. Những lời mà bằng mọi giá chúng ta phải tránh là lời xua đuổi người thân trong gia đình, như cha mẹ đuổi con đi, hoặc vợ đuổi chồng, chồng đuổi vợ ra khỏi nhà. Đây là những lời để lại tổn thương sâu đậm trong lòng người. Lời thứ hai cũng rất nguy hiểm mà chúng ta cần tránh là lời nói làm hạ giá trị của người khác. Chẳng hạn như cha mẹ mắng con là đồ vô dụng, là đồ ăn hại, hoặc vợ chồng nói là mình không thương, không cần đến người kia. Có bà vợ kia khi giận đã nói với chồng, không hiểu sao hồi đó tôi lấy ông làm gì, để bây giờ phải khổ, giá mà tôi lấy người khác thì đâu có như vậy. Một ông chồng nọ trong một phút nóng giận đã nói với vợ, vợ người ta thì giúp chồng, còn vợ của tôi thì chỉ biết làm hại chồng thôi. Đây là những lời chúng ta cần tuyệt đối tránh, vì nó gây tổn thương vô cùng lớn lao. Mà nếu bình tâm suy nghĩ, chúng ta cũng không thật sự muốn nói những lời như vậy. Kinh Thánh cho chúng ta những lời khuyên sau đây về lời nói và tính nóng giận. Trước hết, chậm nóng giận là khôn ngoan. Sách Châm Ngôn chương 14 câu 29 dạy như sau. Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn, nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng. Theo câu Kinh Thánh này, người nóng tính và hay giận không những thiếu khôn ngoan mà còn có những hành động nguy hại, không khác gì là người điên. Có lẽ chúng ta đều đã từng chứng kiến người nóng giận hành động. Người đó la lối om sòm, nói những lời thô lỗ, nặng nề, đánh đập mắng mỏ những người dưới mình, hoặc đập phá những đồ đạc ở trong tầm tay. Thật chẳng khác gì hình ảnh của một người điên. Có người không bao giờ nổi giận với bạn bè hay người ngoài, nhưng với vợ con hay chồng con thì nổi giận luôn luôn, bất cứ chuyện gì không vừa ý là nổi giận. Và khi giận lên thì trút sự giận dữ đó ra qua những lời nói và hành động thật là xấu xa, gây tổn thương nặng nề cho người thân yêu. Đây là điều chúng ta phải nhờ Chúa tránh đi. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau, phải bỏ khỏi anh em những cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Bây giờ, anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chưa có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Nhiều người có tính hay nóng giận mà lại hãnh diện về tính nóng giận của mình. Những người đó thường nói, tính tôi nóng lắm, khi tôi nóng lên thì tôi nói, tôi làm, vì vậy đừng có ai đụng đến tôi. Xin Chúa giúp chúng ta không hãnh diện một cách dại dột như thế, nhưng trái lại, nhờ sức Chúa loại bỏ khỏi chính mình tính nóng giận nguy hiểm đó. Nếu khi giận, chúng ta nói năng và hành động bừa bãi cho hả cơn giận, là chúng ta đã thua chính mình và thua người khác. Ngược lại, nếu chúng ta kiềm chế chính mình và không giận dữ, là chúng ta đã thắng. Sách Châm Ngôn chương 16 câu 32 dạy như sau. Người chậm nóng giận thắng hơn người dũng sĩ, và ai kiềm chế lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Lời khuyên thứ hai về lời nói và tính nóng giận của Kinh Thánh là khi một người giận, lời đáp êm nhẹ của người kia sẽ có tác dụng tốt. Sách Châm Ngôn chương 15 câu 1 dạy như vậy. Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thịnh nộ thêm. Chắc hẳn chúng ta ai cũng đã nhiều lần kinh nghiệm chân lý này. Khi một người nổi giận mà người kia trả lời cách sẵn sớm, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, làm cho người đang giận càng giận hơn. Trái lại, khi một người giận mà người kia bình tĩnh, đáp lại cách nhỏ nhẹ, từ tốn, thì sự cãi vã giữa hai người, cũng như cơn giận của người kia, không có cớ để gia tăng. Có ông chồng kia có tính hay quên mà lại nóng tính và hay nổi giận. Ông thường hay đánh mất chìa khóa, và rồi nạt nộ vợ con, bắt phải đi tìm cho ông. Mỗi lần như thế, bà vợ bực mình, gắt với chồng. Ông để đâu quên rồi thì ráng chịu, chứ cứ bắt người khác đi tìm cho ông sao. Ông chồng nghe vậy, giận thêm, nên càng la to hơn và thúc hối mọi người đi tìm chìa khóa cho ông. Sau đó, bà vợ học được câu kinh thánh mà chúng tôi vừa trích. Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận. Bà áp dụng và thấy có kết quả. Mỗi lần ông chồng nổi giận vì không tìm được món đồ ông cần, bà bình tĩnh nói nhỏ nhẹ với chồng. Có gì đâu mà anh phải nổi giận, cứ từ từ bình tĩnh đi tìm, mỗi người chia nhau tìm một chỗ là ra ngay. Và đúng như thế, khi mọi người bình tĩnh đi tìm thì thật là dễ dàng. Một lời dạy khác trong sách Châm Ngôn cũng nói lên ảnh hưởng tốt của người chậm nóng giận. Câu đó như sau. Kẻ nóng tính gây sự xung đột, nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cuộc cãi vã. Người nóng tính dễ sinh ra cãi cọ, còn người trầm tĩnh, ôn hòa, giúp đem lại hòa khí trong gia đình. Bây giờ chúng tôi trình bày nguyên tắc thứ 6 về đối thoại mà Kinh Thánh dạy. Đó là lời nói đúng lúc, đúng chỗ có một giá trị lớn. Lời Kinh Thánh dạy như sau. Lời nói phải thì khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc. Theo Châm Ngôn chương 25 câu 11. Trong bản Kinh Thánh bản dịch mới câu này như sau. Lời nói đúng lúc khác nào trái táo vàng để trên đĩa bạc. Trái táo vàng để trên đĩa bạc là điều rất quý giá. Lời nói đúng lúc, đúng chỗ cũng có một giá trị lớn như vậy. Muốn có những lời nói đúng lúc và đúng chỗ, chúng ta cần tập tính, bén nhạy và quan tâm đến phúc lợi của người khác. Một người vợ, người chồng phải hiểu và thông cảm với người phối ngẫu mới biết được người đó đang cần được nghe những lời gì. Cần nghe lời an ủi, khích lệ hay lời góp ý, xây dựng. Nếu người phối ngẫu đang buồn nản vì làm sai hỏng một việc gì, chúng ta cần nói lời an ủi, khích lệ, chứ không phải lời phê bình hay sửa sai. Nếu người phối ngẫu gặp thất bại hay khó khăn vì thiếu cẩn thận, chúng ta cần bày tỏ lòng cảm thông, chứ không nên nói, tôi đã nói mà không nghe. Hoặc là nói, tôi đã biết trước mà, làm như vậy thì hỏng chuyện là phải. Đó là những lời nói không đúng lúc. Những lời đó không thể giúp sửa lại điều sai hỏng, mà cũng không làm cho người nghe cảm thấy nhẹ nhàng hay được an ủi. Trái lại, khiến người đó càng buồn bực và ân hận hơn. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta không những phải nói đúng lúc, đúng chỗ, nhưng phải biết nói như thế nào đối với mỗi người. Đây không phải là lời khuyên chúng ta phải nói những lời khách sáo hay giả dối, nhưng là nói những lời tế nhị và xây dựng. Sứ đồ Phao-lô viết như vậy. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp với mỗi người là thế nào. Cầu xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận trong lời nói và chỉ nói những lời nhân từ, ân hậu, mang lại hữu ích cho người nghe.
Để tiếp tục tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Con đường phước hạnh do mục sư Đỗ Lê Minh trình bày.
Dạ, kính thưa quý vị, người Việt Nam mình có nhiều cái phong tục đón Tết, và một trong những phong tục đó mà có lẽ bây giờ cũng không có nhiều người theo nữa là xuất hành. Mỗi đầu năm thì phải chọn cái hướng mình đi cho nó đúng. Nói như vậy rồi nhưng mà chúng ta biết đó là mê tín dị đoan. Do vậy thì hôm nay tôi cũng muốn dựa vào cái phong tục này và tôi đổi lại một tí. Thay vì tôi chỉ quý vị đi cái hướng nào, hướng Bắc, hướng Nam, hướng Trung, hướng Tây, thì tôi sẽ chỉ quý vị một con đường mà đi theo con đường đó quý vị sẽ được ơn phước rất là nhiều. Và con đường mà tôi chỉ cho quý vị đi đó không phải là mình chỉ đi trong đầu năm mà thôi, giờ ngọ, giờ thìn gì đó, nhưng mà chúng ta đi trong mỗi ngày, mỗi giờ trong đời sống chúng ta. Và theo lời của Chúa đó thì chúng ta chỉ có hai con đường mà thôi, không phải có hướng Bắc, hướng Nam, hướng Đông, hướng Tây, nhưng mà chỉ có con đường lên và con đường xuống. Như trong ngôn 14:12 nói, có một con đường coi dường như chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó trở thành anh ẻo sự chết. Có những cái con đường trông ra đẹp đẽ, trông là sáng sủa, nhiều người đi, nhưng cuối cùng nó chỉ đi đến cái chỗ bế tắc mà thôi. Và hôm nay chúng ta sẽ học một con đường mà Chúa muốn chúng ta đi, con đường đưa chúng ta đến cái chỗ đầy ơn phước của Chúa hơn là cái nẻo chết. Và thưa quý vị, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị Thi Thiên 1. Thi Thiên 1 không có nói rõ ràng tác giả là ai, và có một đặc tính mà chúng ta tìm thấy rất nhiều ở trong các thi thiên, đó là cái đối chiếu lẫn nhau. Thi thiên này thiệt ra nó là ba câu đối, thưa quý vị, và đây là ba câu đối đầu xuân mà chúng ta học ở đây. Chúng ta sẽ thấy là câu thứ nhất và câu thứ hai đối chiếu với nhau, câu thứ ba đối chiếu lại với câu thứ tư, thứ năm, và câu thứ sáu có hai phần đối chiếu với nhau. Trở lại câu thứ nhất, phước cho người nào chẳng theo mưu kế kẻ dữ, chẳng đứng trong đường của tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhà bán. Đó là một vế. Còn cái vế bên kia là gì? Xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Khi câu đối thứ hai, một vế nằm ở trong câu thứ ba, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông cái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Cái vế bên kia là cho những kẻ ác. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rạ gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội của người công bình. Đó là câu đối thứ nhì. Câu đối thứ ba là nằm trong câu thứ sáu. Một vế nói về những người công bình, vì Đức Giê-hô-va biết đường của người công bình. Và cái vế bên kia là xong đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Thành ra thưa quý vị, nếu mà quý vị có khiếu về văn chương, nhân dịp năm mới này, tôi xin quý vị ngồi suy nghĩ, đặt lại ba câu đối này theo cái tinh thần của câu đối Tết đó. Nếu mà quý vị làm được những câu đối này, quý vị làm thì cho tôi xin được cảm ơn quý vị. Trở lại đó, câu đầu tiên bắt đầu bằng một chữ phước. Phước, đây là điều chúng ta tìm kiếm. Và hôm nay cho tôi bày tỏ với quý vị cái ý nghĩa của chữ phước. Trong tiếng Anh có ba chữ. Thứ nhất là happy, thứ nhì là joy, và thứ ba là blessed. Happy là vui vẻ khi mà cái điều kiện nó thuận tiện. Có sinh nhật tôi được happy birthday, được lên chức thì tôi happy. Tại nó happy là cái gì ở bên ngoài vào, cái ngoại cảnh nó giúp cho mình có được sự vui vẻ. Khác với happy là cái joy. Joy là cái mà nó đến từ cái trong của mình. Mặc dù bên ngoài như thế nào đi nữa, mình vẫn có cái sự vui vẻ nằm ở bên trong. Tại cái joy nằm bên trong đó, nó sâu đậm hơn là cái happy nó đến từ bên ngoài. Mình có thể có được cái joy, có sự vui mừng mặc dù những sóng gió bên ngoài. Cái joy đó nó luôn luôn, nó liên tục bất kể cái gì xảy ra bên ngoài chúng ta. Nếu happy là cái mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời, có lúc chiếu có lúc không, thì cái joy đó là mặt trời luôn luôn chiếu sáng. Và nếu happy là cái nụ hôn đầu tiên của hai người tình nhân mới yêu nhau, cái joy đó là sự kỷ niệm của cặp vợ chồng đã lấy nhau 50 năm rồi, nó đậm đà hơn, nó dai dẳng hơn. Cái happy nó đến khi một người nhận được một món quà trong mùa Giáng sinh, nhưng mà cái joy nó đến khi người đó biết rõ cái ý nghĩa của mùa Giáng sinh. cái happy nó ở bên ngoài vào, nhưng mà cái joy nó đến giống như Việt Nam mình nói là từ về mình tri túc, tiền túc, đại túc, hạ thời túc, mình biết đủ thì nó đủ. Nhưng mà xin đáng không có ngừng lại ở chỗ là mình đi tìm cái sự vui mừng tự trong con người của mình. Nếu chúng ta nhìn trong vấn đề thuộc linh, mình không thể nói là tôi chết mất nhưng mà đủ rồi. Không, Chúa cho mình thấy là có cái gì cao hơn nữa. Và trong Chúa đó chúng ta có một cái chữ khác, nó cao hơn cái chữ joy, chữ happy nữa. Đó là chữ blessed, chữ được phước. Và khi chúng ta nói được phước, chúng ta nói đến cái gì? Ở từ trên xuống. Nó không phải từ ngoài vào giống như là happy. Nó không phải từ trong lòng của mình mà nó ra giống như joy. Nhưng mà cái phước nó đến từ trên xuống. Có việc đấng nào đó cao hơn mình và ban cho mình những điều này. Chúa muốn cho chúng ta có được cái ơn phước đó. Nó sâu đậm hơn, nó quan trọng hơn, nó dồi dào hơn là happy và joy. Khi mà chúng ta có được phước thì trên trời ban xuống cho chúng ta đó, thì tự nhiên chúng ta có joy. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngừng lại ở cái joy thì có thể mình không được phước. Như nãy tôi nói, có hai con đường. Một con đường đi xuống đưa đến sự chết, nhưng mà có con đường đi lên đưa đến phước lành. Câu thứ nhất nói đến con đường đi xuống trước. Và người muốn được phước đó, tránh cái con đường này. Muốn có phước, cái tiêu cực, chúng ta chẳng đi theo mưu kế của kẻ dữ. Kẻ dữ là ai? Có phải là người trộm cướp, giết người? Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà Kinh Thánh không định nghĩa kẻ dữ chỉ cái chuyện đó thôi. Đối với Kinh Thánh, người nào mà sống không có Chúa trong đời sống của họ là kẻ dữ trước mặt Chúa. Vâng, người đó có thể sống một đời sống rất là đạo đức, rất là thành công trên đời này. Nhưng mà nếu người đó coi thường Thượng Đế, đẩy Thượng Đế qua một bên trong góc kẹt của đời sống của mình, theo Kinh Thánh, người đó là kẻ dữ. Và cái chữ mưu kế của kẻ dữ đây không phải là những cái bày vẽ nhỏ nhặt, nhưng mà là cả một cái nhân sinh quan, một cái triết lý sống. Mà trong cái triết lý đó, họ đặt mình lên trên hết. Tất cả mọi điều họ làm cho mình, hay là tốt hơn nữa cho người khác, nhưng mà không có Chúa trong đó. Và Kinh Thánh nói đây, anh em ơi, nếu theo họ đó là anh em đi xuống, đi đến cái chỗ chết. Đi theo đây tức là mình đồng ý với cái nhìn đó, mình đồng ý với cái nhân sinh quan đó, và mình để những cái nhân sinh quan, những cái lý thuyết đó, những cái triết lý đó, nó thấm vào trong cái đầu óc của mình. Mình nghĩ tới đâu cần để chuyện đó nó xảy ra. Nhưng thưa quý vị, chúng ta phải cẩn thận, tại vì chuyện đó nó xảy ra dài dài. Thế giới xung quanh bao vây chúng ta. Mở tivi ra, chúng ta coi một cái gì đó, rất có thể cái thế giới bên ngoài đó đã ảnh hưởng con người chúng ta. Ở bài nhạc ra, bài nhạc đó cũng có thể nói trong đó cái triết lý sống của người không có Chúa. Thế chúng ta phải cẩn thận, đừng có đi theo cái mưu kế của kẻ dữ. Chúng ta phải biết là Chúa không muốn chúng ta tại vì vậy đó mà đứng tách rời ra một bên, về nhà quê ở ẩn. Mình sống một mình tại vì mình không muốn ăn thua gì với thế gian này nữa. Không, Chúa Giêsu xuống đây sống với lại những người phạm tội, tại vì người bệnh cần thầy chữa bệnh. Chúng ta cũng vậy, chúng ta không phải tách rời mình ra, nhưng mà chúng ta sống với họ. Cái điều quan trọng là khi chúng ta sống với những người tội lỗi đó, chúng ta không để cái quan niệm của họ, cái nhân sinh quan của họ ảnh hưởng cái suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta sống như thế là gần buồn mà không phải khôi tanh mùi buồn. Có bạn trẻ nào nói như vậy, em ra em lấy vợ người ngoài cũng được. Không được, thì vì chúng ta như vậy mang ác chung với người ngoài. Chúng ta gần họ quá và chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, sẽ đi theo mưu kế của kẻ dữ. Quý vị sẽ thấy là Thi Thiên này nói đến cái bước đi xuống lần lần. Lúc đầu tiên mình đi theo mưu kế kẻ dữ, nhưng mà cái bước kế tiếp là gì? Mình đứng trong con đường của tội nhân. Đây, tội nhân nói đến những người mà thật sự sống đời sống tội lỗi. Đây là những người sống không những không có Chúa không, nhưng trong cái hành động, trong cái cách cư xử của họ phản ảnh được cái thái độ của họ, là đời sống họ chỉ có họ mà thôi, không có Chúa trong đó. Và chúng ta đứng trong đó là mình đồng hóa với họ, mình làm giống những điều mà những người bên ngoài làm. Lần nữa chúng ta nói mình đâu có đứng trong đường của tội nhân. Không có đợi mình đi ra mình giết người, cướp của mới gọi là mình đứng trong đường thời gian. Nhưng mà nếu mà một người ngoài nhìn chúng ta đó mà không thấy chúng ta khác với những người xung quanh, có thể chúng ta đã đứng trong đường thời gian. Nếu mà tôi đi làm năm này qua năm kia mà không ai biết tôi là tín đồ hết, tôi sống như thể là người ngoài, như vậy đó, chứng tỏ là mình đang đứng trong con đường của thời gian. Mình đã đi xuống lần lần, đã chuyển từ cái đầu của mình, những cái suy nghĩ về cái triết lý bên ngoài, bây giờ nó thể hiện ở cái tay mình hành động giống người khác, và cuối cùng không ngồi chỗ bất kể nhà bán. Từ cái tí của mình coi thường Chúa, đến cái hành động của mình giống người khác, bây giờ nó thể hiện trong cái môi miệng của mình, và mình bắt đầu nhạo báng Chúa. Mình nói lên những điều phạm thượng. Có thể mình không có chửi bới Thượng Đế, nhưng mà mình chối Chúa. Nếu mà mình đã sống như là những người khác, đến một lúc nào đó mình không còn can đảm nhận mình là tín đồ của Chúa nữa. Cái hành động chối Chúa như vậy đó là nhạo báng Chúa. Và chúng ta đi từ từ xuống. Bây giờ chúng ta ngồi với họ, chúng ta ở chung với họ, và cái trái tim của chúng ta bây giờ tùy thuộc vào họ. Chứ vì cái con đường đó đó, con đường đi theo mưu kế của kẻ dữ, đứng trong đường tội nhân, ngồi cái chỗ của kẻ nhà bán, không phải là cái con đường mà Chúa muốn, và nó chỉ đưa đến thì chết mà thôi. Có con đường khác, con đường tích cực hơn, con đường đi lên. Chúa muốn chúng ta đi con đường này mỗi ngày, không phải chỉ đợi đến Tết mới xuất hành theo con đường này. Đây là cái con đường chúng ta phải liên tục đi. Câu thứ hai nói là song tức là nhưng, tức là đối lại cái con đường trước kia. Đây là vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Tôi chưa biết có ai mà đọc những cái luật thuế ở nước Mỹ này mà lấy làm vui vẻ hết á. Vâng, nhưng mà Kinh Thánh nói là chúng ta lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Luật pháp trong Kinh Thánh không phải chỉ giới hạn trong những cuốn như Lê Vi Ký, cái luật này và kia. Chúng ta phải hiểu cái kiểu luật pháp của Đức Giê-hô-va nó rộng hơn. Chúa không muốn chúng ta chỉ nhìn luật pháp như là luật pháp. Chúa muốn chúng ta nhìn cái luật và thấy cái mục đích của cái luật đó. Chúa ra cái luật đó để chúng ta thấy là mình tội lỗi, mình không làm được cái điều Chúa muốn mình làm. Và tại vì vậy đó, mình phải bám víu lấy Chúa. Người Pharisee là cái người lấy làm vui vẻ trong cái luật trong cựu ước, và nhìn cái luật là cái luật, và những cái đó không đẹp lòng Chúa. Vui vẻ trong luật pháp của Đức Giê-hô-va đó không phải là đi học thần học, nghiên cứu từng chữ một trong Kinh Thánh như người Pharisee, nhưng mà là thấy đây là cái sự khải thị của Thượng Đế dành cho mình, và mình vui mừng, mình muốn được biết Chúa càng ngày càng nhiều, là vì mình muốn giống Chúa càng ngày càng nhiều. Thành vui vẻ về luật pháp của Chúa đó là có một sự ham mê tận trong tâm khảm của mình, muốn biết Chúa, gần Chúa, giống với Chúa càng ngày càng nhiều hơn. Vui vẻ về luật pháp. Và tôi muốn thưa quý vị điều này nữa, là cái bước quan trọng nhất để chúng ta có thể lấy làm vui vẻ về cái luật pháp của Chúa là chúng ta phải tin Chúa trước. Nếu mà không có tin Chúa, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy đây là cái điều khó khăn, đây là cái điều khô khan, khó hiểu. Nhưng mà tôi thường thường nói, tôi biết con người ngay sau khi tin Chúa, đặt lòng tin vào Chúa rồi, đọc Kinh Thánh thấy nó khác hẳn. Đức Thánh Linh mở lòng họ ra, cho họ thấy cái gì mới lạ, cái năng lượng tràn đầy trong lời của Chúa. Và khi chúng ta đặt niềm tin với Chúa rồi, chúng ta bắt đầu có Đức Thánh Linh trong lòng rồi đó, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta mới thấy là lời Kinh Thánh nó ngọt ngào làm sao. Chúng ta mới thấy lời Kinh Thánh là cái nguồn sự vui vẻ của chúng ta. Trước khi chúng ta có thể lấy làm vui vẻ về luật pháp Đức Giê-hô-va đó, chúng ta phải biết Chúa Giê-xu Christ. Không biết Chúa Giê-xu, có thể chúng ta lấy làm vui vẻ về những cái luật pháp trong Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta không có thể lấy làm vui vẻ được về cái sự khải thị của Chúa trong đó. Nhưng mà không phải là lấy làm vui vẻ không. Cái bước đường mà chúng ta đi lên đó là phải suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Cũng vậy, chúng ta không phải là chỉ nghiền ngẫm cuốn Kinh Thánh như là mình đi học trong trường đại học, chỉ để ở trên đầu không. Không phải như vậy. Mình cũng trở lại thành ra người Pharisee. Suy gẫm là suy tư nghĩ về nó mỗi ngày. Trong cái tôn giáo Á Đông có cái sự suy tư, meditation, Nhưng với cái cách họ suy tư, cách họ thiền ấy, là tìm cách ráng tập làm sao cho cái đầu óc mình nó trống trơn. Làm sao cho mình ngồi đó cả bao nhiêu tiếng đồng hồ mà mình không có nghĩ gì hết. Nếu mà người tín đồ chúng ta không có cái lối suy tư, suy gẫm đó, chúng ta suy gẫm về lời của Chúa, đọc một câu kinh thánh và cái nghĩ về nó mỗi giờ của đời sống của mình. Nó giống như là cái con bò. Con bò nó có bốn cái túi trong cái bao tử của nó. Ăn xong nó để đó, và đến chừng nó nghĩ, nó lại lôi cái thức ăn lên lại, nó gặm nhấm lại, nó nhai lại, nó thưởng thức lại. Đó là cái điều Chúa muốn chúng ta làm. Không phải là mình ngồi, mình luôn luôn học kinh thánh, nhưng mà trong đầu óc mình, sau khi mình đọc lời của Chúa, mình suy nghĩ về cái điều đó. Và suy gẫm này nó có nhiều hơn là suy nghĩ. Nó đòi hỏi chúng ta phải thể hiện những cái điều chúng ta học nhỉ. Khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta ra ngoài đời, chúng ta bắt đầu tập nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra quanh chúng ta bằng cái lăng kính kinh thánh. Chúng ta tập hỏi Chúa Giêsu, Chúa ơi, trong trường hợp này Chúa muốn con làm gì? What would Jesus do? Ngài sẽ làm gì trong trường hợp này? Luôn luôn trong mọi cách đối xử của chúng ta, trong mọi lối làm ăn của chúng ta hỏi Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì? Thành ra cái sự suy gẫm đó, nó ảnh hưởng đến cái cách chúng ta hành động mỗi ngày. Nó ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn những sự vật xung quanh. Và ngay cả ảnh hưởng cách chúng ta nhìn người khác nữa. Chúng ta phải nhìn người khác không phải là tại họ có tiền hay không, tại họ có học vấn hay không, nhưng tại họ có tin Chúa hay không. Họ đã được sự cứu rỗi chưa? Chúng ta phải phân biệt giữa những hành động tôn giáo và cái sự suy gẫm lời của Chúa. Có người đến hội thánh, làm mục sư, làm giáo sư trường giáo nhiệm, làm tất cả mọi việc. Nhưng mà đó là những cái nghi lễ tôn giáo. Nhưng mà trong cái lối làm việc của họ đó, họ không thật sự suy gẫm và thể hiện được cái điều Chúa dạy trong kinh thánh. Người tin Chúa làm những việc tôn giáo trong hội thánh vẫn đúng, nhưng mà người tin Chúa không ngừng ở đó. Người tin Chúa luôn luôn suy gẫm về lời của Chúa. Và đó là con đường đi lên. Con đường đi lên là con đường có Chúa, có Thượng Đế, có lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa và vui vẻ áp dụng lời của Chúa. Hồi nãy tôi nói đến cái phước, và tôi hứa quý vị là Kinh Thánh chỉ cho con đường để chúng ta tìm phước. Tôi không phải nói điều này nữa, là nếu mà chúng ta đi tìm phước, mình không thấy phước. Nhưng mà nếu mà mình đi làm những điều khác, như Kinh Thánh nói đây, mình đã làm vui vẻ với luật pháp của Chúa, suy gẫm về luật pháp của Chúa, thì mình sẽ thấy phước. Có con chó nhỏ muốn đi tìm phước, tìm hạnh phúc. Nó đến nó gặp một con chó già, ru. Con chó nhỏ nó đến nó bạch thầy, con biết là cái đuôi của con là cái nguồn phước. Nhưng mà sao con thấy là mỗi lần mà con chạy theo cái đuôi của con ấy, thì nó cứ trốn con cứ đuổi cái đuôi nó hoài, mà con cứ thấy con cứ chạy vòng vòng hoài, nó không đi đến đâu. Thì con chó guru này nó mới trả lời: ta biết hạnh phúc nó nằm trong cái đuôi, nhưng mà ta cứ bước tới, và khi ta bước tới thì cái đuôi nó chạy theo ta. Mình kiếm cái gì khác, cái phước nó đi theo mình. Còn nếu mà mình đi kiếm phước, mình đi kiếm những cái mèo mặt để mình tìm được phước, như là xuất hành đầu năm, mình không bao giờ thấy được phước. Muốn có được phước của Chúa, có cái cách chúng ta làm. Cái cách đó không phải là để tìm được phước, nhưng là để tìm được Chúa. Và khi chúng ta càng biết Chúa, suy gẫm lời của Chúa thì nào, tự nhiên chúng ta có phước thì đó. Và cái phước này nó đến từ trên xuống, chứ không phải nó đến từ bên ngoài như là happy. Nó cũng không đến từ phía trong chúng ta như là joy. Tí nhàn tị nhàn là cái điều tốt, nhưng mà mình cũng phải biết nó không đủ. Nó có sai lầm trong đó. Nếu mà chúng ta phá sản trong vấn đề thuộc linh, chúng ta phải biết mình phá sản. Nếu mà tôi chết trong vấn đề thuộc linh, tôi không thể nói là tôi biết tôi sống là tôi sống. Và khi mà chúng ta biết mình phá sản, chúng ta đi theo con đường của Chúa, Chúa sẽ cho mình cái nguồn nước để cho mình không còn chết nữa, để không còn phá sản nữa. Và cái nguồn phước nó đến từ trên cao nó xuống, không phải bên ngoài vào, không phải từ trong lòng chúng ta, tại vì trong lòng chúng ta không làm được chuyện đó. Và cái nguồn phước đó, Kinh Thánh diễn tả như cái cây trồng gần dòng nước. Cái cây trồng gần dòng nước, chúng ta chỉ cần mọc rễ vào trong đó, và cái rễ đó là cái cách chúng ta tìm lời của Chúa, đi tìm lời của Chúa cách vui vẻ, hầu việc Chúa, thể hiện đời sống của mình ra, thể theo cái lời dạy của Chúa. Đó là cái cách chúng ta mọc rễ vào cái dòng sông, và không bao giờ chúng ta sẽ bị khô cằn, và chúng ta sẽ được tràn đầy ơn phước của Chúa. Nếu chúng ta biết bước lên trên, đi theo lời của Chúa, Chúa hứa là người ấy sẽ giống như cây trồng gần dòng nước. Vâng, cái cây nó được trồng vào gần dòng nước, chứ không phải là nó tự động đến gần dòng nước. Nếu mà chúng ta đi theo con đường của Chúa, tìm Chúa, biết Chúa, lấy làm vui vẻ với lời Ngài, thì Ngài sẽ trồng chúng ta đến gần dòng nước, và tự nhiên chúng ta có phước. Và cái dòng nước của Ngài là cái dòng nước sống tuôn tràn mãi mãi, không bao giờ ngừng. Kinh Thánh nói là lá nó cũng chẳng tàn héo nữa. Nếu mà cái cây mà nó trồng gần dòng nước, thì dầu phía trên có hạn hán bao nhiêu, có khô cằn bao nhiêu, cái cây đó nó vẫn có cái nước nuôi dưỡng nó. Nếu mà chúng ta tìm Chúa, chúng ta sẽ được Chúa đem lại cái đồng cỏ xanh tươi, và tự nhiên chúng ta sẽ có được nguồn phước, chúng ta sẽ có được cái joy, cái hạnh phúc. Và nếu mà cái gì xảy ra trong đời sống chúng ta cũng vậy, thất nghiệp bệnh hoạn, cái hoàn cảnh có đau đớn bao nhiêu, chúng ta vẫn thấy là mình có phước. Ở bên ngoài có khô cằn bao nhiêu cũng vậy, nhưng mà tại vì cái cây đó nó mọc rễ trong dòng nước, nó sẽ không héo. Nhưng mà không những nó không héo không, nó còn xanh bông trái nữa, theo thì tiết. Nó kết quả, cái kết quả này mình có thể hiểu được giống như là mình đang được người mới về với Chúa, để họ cũng thấy cái nguồn phước nó giống như mình, để họ cũng thấy được sự cứu rỗi giống như mình. Cái kết quả đó là những việc làm trong hội thánh. Bây giờ Chúa cho mình những cái ơn tứ để mình có thể nâng đỡ người khác trong Chúa. Cái kết quả nó cũng là những cái trái của Đức Thánh Linh ở trong Galati đoạn 5 câu 22. Và chúng ta sẽ thấy là bây giờ đời sống chúng ta có ý nghĩa, đời sống chúng ta có cái mục đích của nó. Nếu một cái cây táo được trồng lên mà không có quả táo, vô ích, không có ý nghĩa. Chúa tạo dựng chúng ta, Chúa muốn chúng ta có cái mục đích nào đó. Cái mục đích đó là kết quả. Thấy được đời sống mình có kết quả là cái ân phước lớn vô cùng. Có bao nhiêu người ở trên thế gian này chỉ mong chờ được chuyện đó. Mong chờ thế là cái đời sống của mình có ý nghĩa. Họ đi làm thành công bao nhiêu mặc kệ, nhưng mà đầu tắt mặt tối, tối về, sáng đi làm lại, đi về, đi làm lại, suốt ngày, suốt tuần, suốt đời sống của họ, họ nhìn lại vô ích. Mình chỉ phục vụ cho cái công ty, mình làm giàu cho họ mà thôi. Nhưng mà người trong Chúa có được cái mục đích, thấy được cái đời sống của mình có ý nghĩa. Đó là một phước lớn nhất, đem lại sự bình an lớn nhất, đem lại sự vui thỏa lớn nhất. Và điều đó nó đến là từ việc mình biết đi lên theo con đường của Chúa, chứ không phải mình đi xuống, đi theo cái triết lý của người khác, theo cái mưu kế của kẻ dữ, và ngồi với những kẻ nhạo báng Chúa. Mọi sự người làm đều sẽ thành vườn. Câu 3 kết luận. Thành vườn đây có nghĩa là gì? Con thành vườn đây không phải là tiền bạc. Kinh Thánh không bao giờ hứa hẹn là tin Chúa là chúng ta giàu có hết. Vâng, trong cái ân điển của Ngài có thể Ngài ban cho chúng ta sự giàu có. Và mỗi người chúng ta ngồi ở nước Mỹ này là giàu có rồi, thưa quý vị. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Nhưng mà Kinh Thánh không nói đến cái thành vượng về tiền bạc ở đây. Kinh Thánh muốn nói đến cái thành vượng về đời sống thuộc linh của chúng ta. Người tin Chúa, người biết sống đời sống theo cái luật của Chúa, giàu có hơn ai hết. Và tôi muốn nhấn mạnh điều này. Giàu đến nỗi mình mua được những cái điều mà tiền bạc không mua được. Có những điều tiền bạc không mua được. Một điều tôi kể hồi nãy là cái ý nghĩa của đời sống này. Và mình giàu đến nỗi mà mình có ý nghĩa của đời sống này. Và có nhiều người giàu nhất thế gian không có được điều đó. Tôi kể chuyện này rồi nhưng mà cho tôi kể lại. Ở cái làng nọ, có một ông nọ nghèo lắm, nghèo tả tơi nữa quý vị. nghèo nhất trong làng. Nhưng mà ông tin Chúa và cho tôi đặt tên ông là ông Ba. Và hôm nọ ông ngồi ăn món ăn thật là nghèo khổ. Trước khi ăn, ông cúi đầu xuống, ông cảm ơn Chúa ban cho ông thức ăn. Và khi ông nhìn lên thì ông thấy cái ông giàu nhất trong làng đứng trước mặt. Ông này tên là ông Hai, thì ông giàu kêu là ông Hai, ông nghèo kêu là ông Ba. Ông Hai ông nhìn thức ăn ông khinh bỉ. Ôi, thức ăn này tôi cho chó thức ăn này, cầu nguyện cái gì. Ông Ba này không nói gì hết. Hai ông nói chuyện một lát, ông Ba ông mới bật miệng, ông nói à, nhưng mà hôm qua tôi nằm mơ, tôi thấy có thiên sứ xuống báo cho tôi biết một buổi tin là tối hôm nay cái người giàu nhất trong làng này sẽ chết. Ông Hai giúp mình toát mồ hôi. Ông về, ông kiếm người bác sĩ đại tài. Bác sĩ ơi, bác sĩ tối nay ở với tôi nha, coi dùm tôi cái mạch máu, mạch tim rồi sao. Nếu mà tôi chết phải đem tất cả những cái dụng cụ nào tốt nhất để mà chữa cho tôi. Tại vì ông Ba đó, ông dọa tôi, ông nói tối nay tôi chết đó. Ông bác sĩ này cũng đồng ý như vậy. Tối đó hai ông ngồi đó canh chừng. 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 5 giờ sáng, 7 giờ sáng, không chết. Bỗng có người bước vào báo tin là ông Ba, cái ông nghèo nhất đã chết rồi. Thiệt ra cái ông nghèo nhất là cái ông giàu nhất cái làng đó. Ông giàu quá vì ông có đầy ơn phước của Chúa. Và những ơn phước này không phải là để đo lường bằng tiền bạc. Những ơn phước này nó đến vì vì ông không có đi tìm ơn phước đó, nhưng mà ông tìm Chúa. Ông lấy làm vui vẻ về luật pháp của Chúa và ông suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Ở đầu năm này tôi muốn chúc quý vị được thịnh vượng. Vâng, tôi cũng xin chúc quý vị được thịnh vượng về tiền bạc nữa. Nhưng cái đó không phải là cái điều quan trọng. Cái điều quan trọng tôi muốn chúc mỗi người chúng ta được thịnh vượng nhiều hơn về vấn đề thuộc linh. Chứ mỗi người chúng ta càng ngày càng thấy là đời sống mình có ý nghĩa. Càng thấy đời sống mình phản chiếu được cái hình ảnh của Chúa. Càng thấy có sự bình an, có một nguồn ơn phước tuôn tràn trong cái tâm hồn của mình mà người ngoài không bao giờ hiểu được. Và chúng ta được thịnh vượng bằng một cách giản dị là chúng ta tìm Chúa, tìm kiếm lời của Ngài, sống cho Chúa. Chúng ta không đi tìm phước, tìm Chúa trước và ơn phước sẽ theo sau.
Tôi là ai mà Ngài vào trong thế gian tìm tôi, cho ngày mai cuộc đời còn đâu trái tim tôi lỗi. Ôi tình yêu tuyệt vời từ Thiên Chúa không hề phai, trên thế gian không ai cao quý hơn Ngài. Yêu tôi nhân Ngài vào trần gian để.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Dù cho phía trước mịt mù bầu trời, sẽ có Giê-xu dẫn đường yêu thương suốt đời. Tình yêu của Chúa là tình tuyệt vời, và nơi hãy tiếp nhận Ngài vào đời. Chúa vẫn yêu ta dù đời này luôn đổi thay, dù cho bão tố dập vùi cuộc đời, dù cho phía trước mịt mù bầu trời, sẽ có Giê-xu dẫn đường yêu thương suốt đời.